tạp chí xã hội.
Kính thưa quý vị, năm 2019 vừa qua, trong lĩnh vực văn hóa tại Việt Nam, có một hiện tượng đáng chú ý là có nhiều hoạt động xoay quanh dịp kỷ niệm 100 năm kỳ thi chữ Hán cuối cùng, kỷ niệm 100 năm để trở lại với di sản gần 10 thế kỷ nho học. Nhưng dịp kỷ niệm này cũng là cơ hội để soi tỏ một giai đoạn gần đây hơn, tuy được coi là quyết định đối với sự lên ngôi của chữ quốc ngữ tại Việt Nam, song trên thực tế còn rất ít được nghiên cứu. Một câu hỏi được nhiều nhà nghiên cứu đặt ra là quyết định bỏ thi chữ Hán năm 1919 của triều đình Nam Triều có phải là cơ hội để chữ quốc ngữ lên ngôi hay không? Khoa thi năm Kỷ Mùi 1919 là khoa thi nho học cuối cùng ở Việt Nam. Lý do chấm dứt được vua Khải Định đưa ra trong lời phê tờ trình của Bộ Học như sau. Xin trích, chậm nghĩ rằng quy chế cựu học đã không còn đáp ứng được điều mong muốn trong khi con đường tương lai của tân học đang thênh thang mở rộng.
Khoa cử nho học chấm dứt nhường chỗ tự nhiên cho sự lên ngôi của chữ quốc ngữ. Về mặt logic thông thường, đó là điều dễ chấp nhận. Thế nhưng trên thực tế, sự lên ngôi của chữ quốc ngữ diễn ra như thế nào với quyết định đặt dấu chấm hết này đối với khoa cử nho học? Đây là chủ đề đã được thảo luận khá rộng rãi trong năm vừa qua tại Việt Nam. Theo một số nhà nghiên cứu, thì sự lên ngôi của chữ quốc ngữ trên thực tế đã diễn ra từ sớm, trước hơn rất nhiều so với quyết định của vua Khải Định bỏ hoàn toàn thi cử Hán học vào năm 1919.
Trước hết mời quý vị nghe nhận định của nhà nghiên cứu Hoàng Dũng, Hội Ngôn ngữ học Thành phố Hồ Chí Minh.
Chữ quốc ngữ cũng như dòng sông ấy, nó có khởi đầu của nó và trên cái dòng chảy của nó chúng ta cắt đi 100 năm để chúng ta kỷ niệm. Thì cái đó cũng là nó có những lý do khách quan của nó. Thế tại sao lại chọn cái đào dù của ông Khải Định là cái ông vua mà sự đánh giá rất là tệ hại? Ta biết rằng là chữ quốc ngữ ở miền Nam người ta sử dụng trước, sau đó thì nó lan dần đến cả nước. Và năm 1915 thì ở miền Bắc đã bại Mỏ Thi Hương rồi. Và ông Phạm Quỳnh ông nói rằng là đó là hồi trống sau cùng, là bảo từ nay chờ văn chương thôi, không họp nữa. Ai còn gồng nặng gánh nhẹ quậy về mà giờ xoay nghề khác. Nói như thế là đúng đấy. Nhưng mà phải đến 1918, tức là 3 năm sau, khi mà Khải Định ra đào dù chính thức bại bỏ khóa cử nho học. Và năm 1919, khóa thi Hán học cuối cùng được tổ chức ở miền Trung. Thì cái mà thân cử nghiệp thì đến đấy, đến năm 1919 để chính thức chia tay.
Nhà nghiên cứu Hoàng Dũng đặc biệt chú ý đến giai đoạn cải cách giáo dục kéo dài hơn một thập niên nhằm thay thế dần dần nền khoa cử lâu đời bằng nền giáo dục mới với chữ quốc ngữ và chữ Pháp.
Quốc Khải Định chẳng qua là thực hiện một cái chính sách của người Pháp thời đó. Sau khi người Pháp đã chủ trương phổ biến chữ quốc ngữ thì họ đã có một cái chương trình cải cách giáo dục trong 10 năm do cái ông toàn quyền Probukovsky khởi xướng, rồi đến Adasaro hoàn thành để xóa bỏ dần cái nhà trường hạng học bằng cách là trong cả cái kỳ thi hạng học là thi hồi gì đến họ đã xem cài chữ quốc ngữ vào rồi. 10 năm sau họ mới chính thức bãi bỏ bằng cái đào dù của Khải Định. Tôi nói rằng nói thức cách nói của người Pháp chẳng qua là đặt dấu chấm cái chữ y thôi. Đó để kết thúc một cái mặt kỹ thuật, một tiến trình do chính người Pháp chủ trương.
Cho đến nay, vai trò của những người có công đầu tiên trong việc chế tác chữ quốc ngữ như Francisco de Pina hay Alexandre Rode đang ngày càng được công nhận trong xã hội Việt Nam. Bất chấp một số phản đối ồn ào mới đây chống lại việc đặt tên đường mang tên hai nhà truyền giáo châu Âu tại Đà Nẵng. Thế nhưng vấn đề chữ quốc ngữ trong giai đoạn cuối thế kỷ 19, đầu thế kỷ 20 thì dường như vẫn là một câu chuyện ít nhiều được coi là nhạy cảm. Có lẽ do bởi gắn liền trực tiếp với giai đoạn thực dân. Và đây có thể là một trong những lý do chính tạo không khí ức chế trong tâm lý của không ít nhà nghiên cứu. Nguồn gốc sâu xa của việc đã hầu như rất hiếm công trình nghiên cứu đáng kể về sự phát triển của chữ quốc ngữ giai đoạn bản lề này. Tâm lý ức chế khá phổ biến này đã được nhà nghiên cứu Hồ Hải Thụy từ Hà Nội thuật lại với RFI tiếng Việt. Theo ông, các nhà nho cải cách Việt Nam đầu thế kỷ 20 đã đành phải chấp nhận chữ quốc ngữ như một chuyện đã rồi nếu muốn dân tộc đi lên, bởi vì chữ Hán đã tắc đường và chấp nhận chữ quốc ngữ thì còn hơn là chấp nhận tiếng Pháp. Cái khôn, theo ông, của các cụ là chỗ ấy, nhưng là cái khôn ngoan trong tình thế bị áp đặt trong sự đã rồi. Chữ quốc ngữ dần dần trở thành chữ viết chính thức ở Việt Nam có phải đơn thuần do người Pháp áp đặt hay không là một chủ đề còn để ngỏ. Nhà nghiên cứu Hoàng Dũng đặc biệt chú ý đến những mâu thuẫn trong nội bộ chính quyền thực dân Pháp trong việc khuyến khích hay không chữ quốc ngữ trong giai đoạn này.
Cuối thế kỷ 19, ít người chú ý rằng là thực ra đó ngay cả người Pháp cũng làm cái chủ trương không dễ dàng, họ phải đấu tranh nội bộ. Tôi đưa một cái dẫn chứng là Aymerie, một người biết nói tiếng Khmer, rồi biết nói tiếng Việt, rồi lấy vợ người Chăm, rồi tác giả của cuốn sách gọi là Người Pháp tiếng Chăm, một cái cuốn từ điển Chăm Pháp. Còn về mặt chính quyền, ông đã từng làm đình công sự Bình Thuận, ông đã từng làm hiệu trưởng đầu tiên của trường hậu bộ, ông đã hai lần công khai viết rằng là cái việc phổ biến chữ quốc ngữ là nguy hiểm cho người Pháp. Cách tốt nhất đối với người Pháp là biến người Việt trở thành một người Pháp gốc Á, tức là dạy tiếng Pháp cho người Việt. Trong nội bộ họ có những cái cuộc tranh luận rất là gay gắt, và cuối cùng như ta đã biết rằng là cái chủ trương phổ biến chữ quốc ngữ thắng thế.
Từ Hà Nội, nhà nghiên cứu Hồ Hải Thụy cho biết thêm là trên thực tế, việc thừa nhận chữ quốc ngữ có thể coi là một biện pháp dung hòa tốt nhất trong giai đoạn lịch sử nói trên, khi chính quyền thực dân Pháp đã rút ra nhiều bài học kinh nghiệm từ những nơi khác. Theo hướng nhìn nhận này, thì giải pháp thừa nhận chữ quốc ngữ chính là một sự thỏa hiệp giữa quyền lực thống trị thực dân với xã hội bản địa. Vẫn về bước ngoặt đầu thế kỷ 20, nhà nghiên cứu Lại Nguyên Ân thì đặc biệt chú ý đến sự thức tỉnh bất ngờ của giới nhà nho cấp tiến. Trong hoàn cảnh đặc biệt này, đã nhận ra trong chữ quốc ngữ đến từ trời Tây một phương tiện để gây lại hồn nước.
Cái thái độ đối với chữ quốc ngữ của nhà nho, thì những cái nhà nho cấp tiến mà chủ trương duy tân á, thì là tìm thấy ở chữ quốc ngữ có thể nói là một cái phương tiện hết sức là tích cực, hết sức là căn bản trong cái việc mà gây lại cái gọi là hồn nước, diễn đạt tinh thần dân tộc, cái bản lĩnh dân tộc, cái tố chất dân tộc. Thì họ gửi vào chữ quốc ngữ rất là nhiều. Mặc dù là cái quá trình mà nếu khảo sát kỹ thì các nhà nghiên cứu thấy là cái nỗ lực của cái giới nhà nho người Việt suốt nhiều thế kỷ chế tạo ra các cái chữ nôm cụ thể đấy, và phương pháp làm chữ nôm cũng rất đáng kể, đến mức là có thể ghi được những cái sáng tác bằng tiếng Việt mà điển hình như là Truyện Kiều, như là Chinh Phụ Ngâm, như là Cung Quán Ngâm chẳng hạn. Thế nhưng mà các cái nhà nho ở thời hiện đại thế kỷ thứ 20 trở đi thì lại nhìn thấy cái chữ quốc ngữ nó rõ hơn cái tinh thần độc lập của dân tộc mình ấy. Thì theo tôi tức là những nhà nho duy tân đó gửi vào chữ quốc ngữ một cái kỳ vọng là cực kỳ lớn, đằng sau nó là có những cái giá trị hết sức là quan trọng, tức là cái giá trị về tính độc lập, cái tính tự lập, cái gọi là bản sắc ấy. Thì rất có thể là trước đó anh dùng một thứ chữ mượn các cái phương cách của chữ Hán, đến lúc này người ta nhận ra là những cái bản sắc thể hiện ở đó là không thể nào rõ bằng cái việc là viết bằng cái chữ cái ABC này.
Vì sao quốc ngữ bằng chữ cái Latin vốn xa lạ lại có thể trở nên thân thiết với người Việt đến như vậy trong nhãn quan của giới nho sĩ, trí thức Hán Nôm đầu thế kỷ 20? Nhà nghiên cứu Lại Nguyên Ân cho biết thêm cảm nhận của ông.
Theo tôi tức là tại vì là chữ viết ở dưới dạng hoàn thiện của nó đấy, thì người ta nhìn thấy cái chữ quốc ngữ mà ghi tiếng Việt ấy, là nó như là cái gì đó cực kỳ gắn bó với tiếng Việt. Bởi vì nếu mà cũng ABC nhưng mà đấy là một cái dòng chữ, một câu tiếng Pháp chẳng hạn thì nó là khác, mà câu một dòng chữ Bồ Đào Nha thì nó khác. Thế mà đây là từng từ một của tiếng Việt, thì rõ ràng người ta thấy là cái tiếng Việt đấy là nó hiển hiện ra ở trong cái chữ đó, và người ta thấy à đây là Việt Nam. Chứ còn cái việc mà đằng sau nó các ký tự này ABC Latin chẳng hạn thì đối với họ lại thấy điều đó trở nên không quan trọng nữa. Thế, theo tôi là ở chỗ đó.
Đối với nhiều nhà nghiên cứu Việt Nam, kỷ niệm một thế kỷ chấm dứt nền khoa cử chữ Hán tồn tại suốt gần 1.000 năm đã là một cơ hội tốt để soi tỏ giai đoạn bản lề cuối thế kỷ 19 đầu 20, khi chữ Latin ghi âm tiếng Việt bằng nhiều ngả đường khác nhau từng bước khẳng định vươn lên trở thành chữ viết quốc gia.
Sự lên ngôi của chữ quốc ngữ trên thực tế không gắn nhiều với cái mốc bỏ thi chữ Hán với kỳ thi hội thi đình cuối cùng tại Huế vào năm 1919.
Một số nhà nghiên cứu đặc biệt nhấn mạnh là để phục dựng lịch sử chữ quốc ngữ giai đoạn này rất cần khai thác những mảng tư liệu lớn, trong đó có các loại sách dạy quốc ngữ, chương trình giảng dạy liên quan đến quốc ngữ do các chủ thể khác nhau soạn thảo, từ chính quyền cho đến các tổ chức tư nhân, nội bộ giáo hội công giáo. Nhiều vấn đề mang tính lý thuyết cũng cần được đào sâu, như quan hệ giữa chữ viết với tiếng nói, sự trưởng thành của chữ quốc ngữ Latin có ảnh hưởng như thế nào đến sự phát triển của bản thân tiếng Việt. Vì sao chữ quốc ngữ Latin lại trở nên gần gũi, gắn bó với người Việt hơn chữ nôm truyền thống? Do dễ học, dễ đọc hay vì những lý do nào khác? Cũng có những câu hỏi như cú pháp tiếng Việt đã phát triển ra sao trong giai đoạn đột biến này, trong bối cảnh tiếp xúc mạnh mẽ với tiếng Pháp. Tóm lại, nhiều câu hỏi còn để ngỏ, mời gọi những ai quan tâm đến giai đoạn đặc biệt này trong lịch sử chữ quốc ngữ, lịch sử tiếng Việt.